This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Happy New Year Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Happy New Year. Tiến Dũng cảm ơn Dũng Nghiêm. Và trước khi mà đến với chương trình ngày hôm nay thì Tiến Dũng xin mượn cái làn sóng nhỏ này để gửi đến lời chúc đến quý vị cũng như là anh Dũng Nghiêm. Tiến Dũng xin chúc quý vị năm mới còn rắn hả? Ấn tiện phải không anh Dũng Nghiêm?
À đúng rồi Tiến Dũng.
Ấn tiện. Mình còn rắn thì xin chúc quý vị có một sức khỏe dồi dào. Phải nói là sức khỏe tràn đầy năng lượng dồi dào để hưởng trọn được cái an khang thịnh vượng của mình. Như vị cũng biết, nếu mà chúng ta an khang thịnh vượng, tài chính rồi là dồi dào, chúng ta sống sức khỏe thì chúng ta chỉ có biết cái nhìn. Và ngoài ra chúng ta có sức khỏe thì chúng ta không có lo lắng gì về ngày mai hết. Chúng ta sức khỏe chúng ta thể hiện được tất cả quý vị. Sao anh Dũng Nghiêm, sao năm mới rồi, có gì mới không anh?
Cũng không có gì mới Tiến Dũng, tại vì cái mình chỉ thấy rằng cái Tết ở tại Hoa Kỳ này mình chỉ cảm nhận được qua những cái những người trong gia đình, qua truyền thông báo chí và qua những cái cuộc vui chơi nho nhỏ trong cộng đồng tổ chức thôi. Chứ mà nói chung ở Mỹ thì mình vẫn phải đi làm, vẫn phải có những cái cuộc sống hàng ngày bình thường. Tiến Dũng.
Vâng. Thật sự ra năm nay đó Tiến thấy cũng có gì hấp dẫn lắm, mỗi năm như mỗi năm hết. Nhưng mà cái điều mà Tiến vui nhất trong năm nay đó là chúng ta có một vị tổng thống thật sự đúng là một vị tổng thống, tổng tư lệnh cái tôi vì. Tiến không biết anh Dũng Nghiêm có theo dõi hay không, nhưng mà Tiến cũng theo dõi rất là kỹ. Tại vì thật sự ra đôi khi mình suy nghĩ rằng mình có thể nào mình dùng cái từ dễ hiểu là mình thần tượng đi ha. Mình thần tượng một cái vị tổng thống hay một cái người nào đó. Đôi khi mình thấy những cái lỗi lầm những người đó là mình vẫn nghĩ rằng mình sẽ bị hộ lại. Anh Dũng Nghiêm hiểu điều nói đúng không? Cái hạn gì có gì lỗi lầm mà cái ồ vậy vậy đó mình biện hộ lại giúp cho người đó bị nữa, thần tượng mà, thần tượng của mình, big fan hay là idol của mình. Nhưng mà đối với Dũng không có như vậy. Cái Dũng thì nhìn vào cái mặt gọi là nó đúng cái tiêu chuẩn của mình thì mình nghĩ rằng ok good. Không đúng cái tiêu chuẩn mình đưa ra đó, hay là mình expect cái expectation của mình thì mình nghĩ ồ không được. Thì Dũng theo dõi từ cái kinh tế cho đến cái an ninh quốc gia, everything. Thì ông thấy rằng, wow, mọi sự đi đồng cái đường gọi là đúng quỹ đạo, hay là đúng những cái gì mà mình đang suy nghĩ nước Mỹ cần như vậy. Quý vị có nghĩ nước Mỹ cần một cái nền an ninh không? Như cái thể nghiệm biên giới, khi mà ông Trump đưa cái lệnh trục xuất những người mà deport, những người mà gọi là illegal immigration, thì ông thấy rằng, wow, quý vị có thể coi từ những cái, ngay cả CNN cũng report nha, Dũng không có coi riêng về Fox không, là những cái người gọi là, xin lỗi dùng cái từ là đầu trâu mặt ngựa luôn, cái quý vị, dữ dằn lắm, mà những người đã từng có tiền án, quý vị có khi không nghĩ đến là, tại sao những người khóc lóc, nhưng mà mình phải sàng lọc, mình không bao giờ mà condemn hay mình không coi thường những người immigration, là chính quý vị và cá nhân quý Dũng cũng là immigration, nhưng mà chúng ta đi vào nước này qua một cái filter, một cái thanh lọc rõ ràng. Anh là người cái background như thế nào, người Mỹ mới cho vô, thậm chí vị đi vào Mỹ không được bệnh nữa. Chúng ta nhớ thời điểm mà chúng ta đi phỏng vấn đó mà sưng phổi chút xíu thôi, phải trị mới vô Mỹ được. Đừng có nói chi mà cái background của chúng ta màu đen. Cái sức khỏe vì không ổn định chúng ta không được vào Mỹ rồi. Và bây giờ thì thấy đã ra đầu tiên là như nói rồi. Nếu vị có con em mà, những đứa trẻ mà 15, 16 tuổi đó, vị cần phải lo lắng nhiều hơn. Tại vì cái nạn bắt cóc nước Mỹ trên 60.000 hay là 600.000 những cộng ra thì chúng tôi không có nhớ rõ là số mấy đã bị bắt cóc trong thời điểm cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Wow, thôi thì mình chỉ nói sơ, hy vọng rằng quý vị dẹp cái thành kiến qua một bên, suy nghĩ kỹ lại cho tương lai gia đình và chính cá nhân của mình thì nó có vẻ nó feel better hơn cho cái năm mới này. Trước khi gửi đến quý vị những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay thì Dow Jones gần như là 45.000 điểm rồi, cái việc một con số kỷ lục mới là 44.930 điểm, lên 80 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 117 điểm, 19.615 điểm. S&P 500 thì giảm 15 điểm, 6.052 điểm. Dầu thô thì giảm 36 xu, hiện tại là 73 đồng 41 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên được 30 xu, 2.767 đồng 80 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.37, 30 năm là 7.05. Vàng ở Việt Nam mua vào là 86.900.000 đồng cho một lượng, bán ra 89 triệu chẳng. Cái đầu tiên thì ngày hôm nay ông chủ tịch của Trung ương bang, tức là ông Jerome Powell, sẽ tuyên bố rằng sẽ cắt giảm lãi suất hay là giữ nguyên. Theo nhiều nhà kinh tế gia hay là Federal Open Market Committee, tức là FOMC, thì họ nghĩ rằng ông chủ tịch Trung ương bang sẽ giữ lãi suất y nguyên là 4.25 và 4.5. Lý do mình không biết, nhưng mà có thể rằng trong cái tình hình hiện tại bây giờ, ông không muốn khuấy động ra cái market nữa, hay cái thị trường của Hoa Kỳ. Tức là ông muốn hiện tại nó vẫn êm như vậy đi. Đó là cái gì Tiến Dũng suy nghĩ. Ok. Nhưng nếu ông đột ngột giảm lãi suất, tại vì cái tình hình coi hiện tại dịch, chúng ta thấy rằng về cái inflation cũng bình thường với cái quá tháng vừa rồi, rồi về cái thất nghiệp hay gì đó cũng ok, bình thường. Nếu mà đùng một cái ông giảm xuống thì có một cái gì đó ông favor, tức là ông nghiêng về Tổng thống Trump, tại vì Tổng thống Trump lúc nào cũng muốn lãi suất là zero luôn. Cứ thế thì kinh tế hết ga luôn, zero. Thậm chí mai này cũng được nữa, zero. Nhưng mà trước đó thì ông đã nói rất nhiều thời kỳ mà ông Jerome Powell làm việc với ông Tổng thống Trump đó, thì cũng có nhiều lần ông Trump cũng kêu là ông này là nên giảm lãi suất, ok. Thì bây giờ nếu mà đột ngột giảm, tức là ông này có một cái gì đó thiên vị về ông Trump, Tổng thống Trump. Nhưng mà nếu ông này không xuống, thì ví dụ như thế này của học, mình không biết tại vì Tổng thống Trump nói là tôi sẽ giữ ông. Giữ ông giống như ông phải nghe lời tôi, ông cần giảm là giảm, ông cần lên là lên. Thì đó là cái gì Tiến Dũng sẽ gửi vị. Nhưng mà ngày hôm nay, theo cái suy nghĩ của vị, lên hay xuống, hay là giữ nguyên, Tiến Dũng nghĩ rằng, Tiến Dũng nghĩ nha, sẽ giảm 0.25. Theo Tiến Dũng nghĩ là sẽ giảm 0.25, tức là sẽ còn là 4 chấm và 4.25. Lý do tại sao? Tại vì như vậy là nó compromise. Compromise là gì? Tức là nó sẽ làm vui lòng cả đôi bên. Market cũng ok, mà Tổng thống Trump cũng ok, chứ không có xuống nhiều. Còn giữ nguyên thì tôi thấy là nó có cái gì đó nó hơi khó chịu lắm. Sẽ xuống 0.25. Hiện tại giờ ông chưa nói gì hết. Chiều nay khoảng 2 giờ ông sẽ thông báo. Tiến Dũng nghĩ rằng sẽ cắt giảm 0.25. Nhưng mà nhiều nhà kinh tế gia nói rằng sẽ giữ nguyên là 4.25 và 4.5. Tiến Dũng nghĩ rằng sẽ cắt giảm 0.25. Tiến Dũng nghĩ là theo Tiến Dũng nghĩ nha. Có thể nó sai tại vì mình không biết. Tại vì người ta toàn là những người mà kinh tế gia nổi tiếng không mà đã nói không xuống. Nhưng mà mình nghĩ rằng có thể ông sẽ xuống đặng, you know, giống như là một cái món quà nhẹ cho Tổng thống Trump hay là một cái gì đó. Nó compromise, nó hòa bình. Trong khi đó thì sáng nay Bộ Thương mại cho biết rằng cái thâm thủng về thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ con số cao kỷ lục 122 tỷ, nó lên đến 18%. Vì cũng biết rằng trong thời điểm này thì bà con bắt đầu cơ tích trữ tháng 12 vừa rồi, người ta mua đồ nhiều lắm, tại vì người ta nghĩ rằng qua đến năm nay đó, đầu năm 2025, sau ngày 20 tháng 1 thì ông Tổng thống Trump sẽ tariff, tức là thuế, quan thuế sẽ lên rất là cao nên họ mua. Và theo như Bộ Thương mại cho biết rằng tổng số người tiền mà người Hoa Kỳ đầu tư hoặc là dự trữ đó cho cái tháng 12 đó là 289.6 tỷ tiền họ nhập khẩu đồ vào đó, và xuất khẩu chỉ 167, tức là tổng hai con số này trừ qua thì chúng ta còn lỗ 122 tỷ. Wow, trong cái đó xuất khẩu lỗ đến 7.8 tỷ, lỗ export fail 7, xin lỗi, xuất khẩu chỉ còn 7.8 tỷ, tức là giảm 7.8 tỷ, chỉ còn 167 tỷ, tức là rõ ràng là cái số này đưa qua trừ qua xuất lại thì Hoa Kỳ vẫn lỗ 122 tỷ. Wow, một con số kỷ lục. Kohl là một trong những cái thương hiệu mà quý vị Việt Nam nào cũng biết, chúng ta đi vào mua giống như Jason Henney gì đó, đi vào mua những cái mặt hàng quần áo, giày dép v.v. Thì chiều ngày hôm qua, sau khi mà suy nghĩ quyết định rồi thì Kohl sẽ cắt giảm 10% workforce, và đa số những người này làm ở a corporation, tức là những cái tổng hành dinh của Kohl. Và Kohl này ở bên San Bernardino, California, và cô sẽ cắt giảm 10% để giúp cho cái công ty này hay là cái cửa tiệm này, chuỗi cửa tiệm này stable, tức là đứng vững. Cái tháng vừa rồi đó, hôm tháng này nè, với đầu tháng này họ tuyên bố họ sẽ đóng cửa 27 cửa tiệm, 27 cái tiệm khô, quý vị. Và hiện tại bây giờ thì họ có khoảng 96.000 nhân viên, và cắt giảm 1% là khoảng trên dưới 10.000 nhân viên. Bạn đó sẽ bị cắt giảm, quý vị. Và họ có khoảng 36.000 nhân viên full time và 60.000 nhân viên part time. TikTok. À, một bản tin mới nữa của TikTok. TikTok thì trong tương lai không phải là một người mua. Trước đây thì ông Trump nghĩ rằng Elon Musk sẽ là người good candidate mua lại TikTok. Nhưng mà sau đó rồi, sau cái cuộc phỏng vấn thì ông mời thêm Ellison. Cái anh chàng này là Ellison, là ông CEO của Oracle. Và trong cái buổi họp mặt nói chuyện đó thì ông nói rằng anh có interest để mua TikTok không? Thì anh nói, tôi interest, I like it, như là tôi thích. Thì thêm một người nữa. Và sau đó thì hỏi luôn Microsoft mà lý do tại sao động thái nào mà để ông Trump lại lúc đầu là nghĩ là Elon Musk thôi, sao lại là nhiều người như vậy. Thì theo một cái rò rỉ bên lề thì ông nói là ông không muốn favor quá, tại vì giống như một người mà theo mình, giúp cho mình rất nhiều, bây giờ mình cho người này mua thì ép TikTok là một, ép giá TikTok. Thứ hai nữa là làm như vậy thì những cái công ty technology khác không có để. Anh không có mở rõ ràng ra, anh giống như là anh độc tài như vậy thì không tốt. Thì như lời ông Trump nói thì ông muốn public bidding. Ông muốn TikTok ra đứng đó. Nè, ai muốn mua nhiều trả giá. Thứ nhất là TikTok cũng có cơ hội rằng bán nhiều hơn cái số tiền mà họ nghĩ là họ sẽ được như vậy. Thứ hai là có nhiều công ty muốn sở hữu TikTok thì there we go, anh trả giá anh lấy. Đó là những gì ông Trump cho biết. Và đồng thời chỉ còn có 30 ngày, tức là cái câu này, cái điều này đưa ra từ đầu tháng khoảng 25, thì khoảng 25 tháng 2 là cái close deal, tức là TikTok sẽ over tại cho 30 ngày. Ông mở ra 30 ngày để quý vị đấu giá mua là TikTok, thậm chí vì có tiền cũng mua được mà, quý vị đã đấu giá được TikTok được. Thì chúng ta chờ xem TikTok sẽ bán cho ai, mình không biết. Trước mắt là có 3 cái công ty là đã bắt đầu đứng ra, tức là Microsoft, X, Twitter, rồi Oracle, thì ba công ty này sẽ đứng ra mua. Frontier là một trong những hãng hàng không, nó giống như là Spirit Airlines, bán rẻ, mà chưa có cái hãng hàng không nào mà gọi là giờ giấc không ổn định, nó giống như vậy. Spirit Airlines, hai người này là gọi là cá mè một lứa luôn, dùng cái từ dễ hiểu ha. Năm 2022 đó thì một lần rồi Frontier muốn đến ngỏ lời cầu hôn với là Spirit, và sau đó thì chính phủ, cha mẹ cấm cản, rồi họ chia tay. Nhưng mà sáng hôm nay thì Spirit Airlines cũng cho biết rằng họ từ chối một lần nữa. Ngày hôm qua thì ngày hôm thứ sáu họ không nói rõ đây, nhưng mà cách đây vài ngày trước thì Frontier Airlines một lần nữa họ muốn sát nhập với lại Spirit Airlines. Thì Spirit Airlines đã reject sáng nay rồi, nói là không, tôi không có cưới anh nữa. Lý do, thí dụ cho vị hiểu như này. Ở một cái làng quê đó, một cô gái nghèo ơi là nghèo. Cơm không có ăn, thiếu nợ quá chừng luôn. Một ngày đẹp trời, một anh chàng đến, không có thiếu nợ, không mà quần áo rách te tua luôn. Nghèo ơi là nghèo. Đến, anh này cũng thiếu nợ quá chừng luôn, cũng nghèo lắm, đến ngỏ lời cầu hôn với em này và nói rằng cưới tôi đi, tôi sẽ giúp em thoát nợ. Quý vị đã hiểu cái câu chuyện đó không? Tức là hai người đều nghèo, hai người đều thiếu nợ, mà cái anh chàng này đến nói là cưới tôi đi, tôi giúp em thoát nợ. Đâu ra vậy? Hai cái nợ còn thêm nợ nữa. Cái Frontier Airlines hiện tại bây giờ họ thiếu nợ trên 4 tỷ, tức là 4.2 tỷ chính xác, mà họ muốn sát nhập với Spirit Airlines để cứu bạn, offer to rescue Spirit Airlines. Cái câu chuyện này hoàn toàn không xảy ra rồi đó. Thì rõ ràng là Spirit Airlines nói là anh cưới tôi về, hai đứa cặp đất ăn à. Và Spirit Airlines đã từ chối ngay tức khắc. Thí dụ như US Airways hay là một cái hãng nào đó sau đó là Eastway hay là tôi nhớ là cái công cái hãng nào đó đã một lần muốn mua lại cái Spirit Airlines rồi, nhưng mà họ cũng gọi là không được chấp phủ cấm. Nhưng một cái tin mừng, Spirit Airlines có thể sẽ exit khỏi cái bankruptcy, tức là họ sẽ turn down cái bankruptcy, họ không có phá sản nữa. Tại vì trong trước mắt nè, họ cắt giảm nhân viên ha, họ rồi họ thêm một cái, họ cắt giảm trên 200 nhân viên nha, rồi những cái gì mà tiêu xài mà phung phí đó họ cắt hết, đồng thời họ cũng mua thêm một vài chiếc Airbus nữa. Tức là cái động thái này cho thấy rằng cái tình hình kinh tế của hãng Spirit Airlines có khá hơn, khả quan hơn, và chúng ta chờ xem những cái bản tin tốt lành cái việc. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, Dũng nói về Red Dye Number 3. Quý vị có biết rằng Việt Nam hay là ở quốc gia nào cũng vậy, thường có màu, phẩm màu là chúng ta rất sợ. Chúng ta nói rằng phẩm màu là không tốt cho sức khỏe rồi, đúng không? Cái màu gì đỏ đỏ tím tím để vô là không tốt rồi. Nên Việt Nam mình thường có những cái màu tự nhiên, hạn như là sơn gốc hay là lá cẩm, vân vân, thì nó có cái màu tự nhiên. Nhưng mà Mỹ thì từ năm 1990 họ đã sử dụng những cái màu phẩm mà nó gọi là màu chemical, một cái màu gọi là không có tự nhiên từ hóa chất. Và ngày hôm nay thì theo như FDA họ mới find out ra rằng những cái phẩm màu, đặc biệt màu đỏ, quý vị nhớ nha, thứ nhất là icicle, những cái kem mà có màu đỏ nè, những cái candy có màu đỏ nè, những cái cake nè, cupcake nè, cookie nè, frozen dessert nè, những cái màu đỏ mà cho thấy đỏ mà đỏ đỏ đậm á, đỏ như đỏ máu đó, đỏ tía đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Những cái màu phẩm đó nó gọi là tiếng Mỹ dùng chung là red dye number 3. Nó có một cái nó cause những cái rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Thứ nhất là nó cause cái inflammation, nó làm chúng ta đau nhức xương khớp mà. Wow, inflammation. Thứ hai là nó cause cancer, và họ thử nghiệm trên những con chuột và những con heo đó. Rồi trong vòng 35 năm bây giờ họ mới đưa ra cái thông báo này, và họ nói đặc biệt với nữ mà ăn cái màu đỏ này nhiều phẩm thì nó lại gây ra cái thyroid. Người Việt Nam mình bị thyroid từ bú cổ đó thì cũng nhiều, người Mỹ cũng nhiều, bởi vì họ nói rằng trong thời gian dài vì ăn những cái màu phẩm, không riêng về màu đỏ, tất cả những cái màu nào không tự nhiên đó là nó cause cái thyroid, cái inflammation và cái cancer. Và năm mới này Dũng hy vọng là quý vị sẽ thay đổi cái ăn uống của mình để cho đời sống chúng ta nó khỏe mạnh hơn. Quý vị biết rằng nghèo bệnh cũng mệt, giàu bệnh càng mệt nữa, tại vì giàu mà ngồi bệnh đó, họ khó chịu lắm, tại vì họ có những cái hoài bão, những cái toan tính về tương lai, dù như họ giàu họ muốn đi đây đi đó, muốn làm về kia mà họ nằm một chỗ, hay là họ bệnh hoạn họ không đi được đó, khó chịu lắm. Nghèo bệnh thì nằm nó chỉ chờ chết thôi, nhưng mà không có buồn lắm, tại vì nghèo mình bệnh thì thật sự ra cái chuyện đó rất là bình thường, nhưng mà người giàu bệnh thì họ rất là bất thường. Nên ví dụ hy vọng người Mỹ thì ít có người nào nghèo, nên hy vọng rằng quý vị nên chăm chút về cái sự ăn uống của mình, cẩn thận một chút để chúng ta sống khỏe hơn, và đặc biệt là sống khỏe mới hưởng thụ được trọn vẹn những gì mình làm ra ha. Hy vọng rằng năm mới chúc quý vị mọi sự đều tốt đẹp. Xin chào chú Nghiêm.
Vâng, với cái phẩm màu đỏ này thì khoảng 2 năm nữa, tức là 2027 thì nước Mỹ sẽ cấm sử dụng trong các những cái thực phẩm, những cái gì liên quan đến sức khỏe con người. Nhưng mà Dũng Nghiêm không biết rằng cái son môi của phụ nữ màu đỏ đó sắp tới người ta sẽ đổi thành màu gì, Tiến Dũng?
Cái son môi thì Dũng nghĩ rằng đánh ở ngoài không sao, tại vì mình ăn vào cơ thể thì có thể nó sẽ ảnh hưởng directly với vào máu rồi. Còn cái son môi thì ăn thua cái ông mà hung thì cũng ráng chịu thôi, chứ thật sự người nữ thì không sao. Hy vọng mình như vậy. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng vào giờ này.